tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi đang trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu như điều Chúa hứa ban cho chúng ta. Mục sư Ed Young trong quyển sách tựa đề 10 giới răn cho hôn nhân nói rằng để hôn nhân được vững bền và tốt đẹp, chúng ta cần cam kết thực hành 10 điều sau đây. Thứ nhất, không ích kỷ nhưng quan tâm đến phúc lợi của người phối ngẫu. Thứ hai, dứt khoát với những ràng buộc và kỷ niệm của thời độc thân. Thứ ba, giúp nhau tránh xa cám dỗ tình dục. Thứ tư, dành thì giờ trò chuyện với nhau thường xuyên. Nguyên tắc thứ năm, cư xử khôn ngoan để bất đồng ý kiến giữa vợ chồng sẽ đem lại thông cảm và hiệp một. Nguyên tắc thứ sáu, cẩn thận về mặt tiền bạc để không sa vào nợ nần. Nguyên tắc thứ bảy, sẵn sàng tha thứ nhau nhiều lần. Thứ tám, quyết tâm giữ cho tình yêu luôn được tươi mới. Nguyên tắc thứ chín, khi gặp nan đề không bỏ cuộc nhưng sẵn sàng làm lại từ đầu. Và nguyên tắc thứ mười, quyết tâm xây dựng hôn nhân tốt đẹp cho đến cuối cuộc đời. Đó là 10 giới răn cho hôn nhân. Trong thời gian qua, chúng tôi đã trình bày giới răn thứ nhất đến thứ năm, nên hôm nay chúng tôi sẽ nói đến nguyên tắc thứ sáu, đó là cẩn thận về mặt tiền bạc để không sa vào nợ nần. Theo ý quý vị, tiền bạc có ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình không? Những người trẻ đang yêu có lẽ nói rằng tiền bạc không quan trọng, vợ chồng chúng tôi có thể sống trong một túp lều tranh với hai quả tim vàng là đủ để hạnh phúc rồi. Nhưng có lẽ một số người khác sẽ nói, vợ chồng phải có tiền bạc dư giả thì mới hạnh phúc, sống trong nghèo thiếu không thể nào hạnh phúc được. Thưa quý vị, thật ra chúng ta không thể nói nhiều tiền hay ít tiền sẽ có hạnh phúc, vì hạnh phúc trong hôn nhân không tùy ở số lượng tiền bạc vật chất chúng ta có, nhưng tùy ở cái nhìn của chúng ta đối với tiền bạc vật chất và cách chúng ta sử dụng những vật chất đó. Có người đã nói câu sau đây: tiền bạc là tên đầy tớ tốt nhưng là ông chủ xấu. Câu này thật đúng, hàm ý rằng nếu chúng ta làm chủ đồng tiền, không để nó điều khiển nhưng sử dụng nó theo nguyên tắc của Kinh Thánh, tiền bạc sẽ đem lại ích lợi cho đời sống. Ngược lại, nếu chúng ta để cho đồng tiền điều khiển mọi quyết định, mọi chi tiết của đời sống, nó có thể đem đến cho chúng ta nhiều đau khổ và bất hạnh. Dù sao, phải nhận rằng tiền bạc có ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Vì đã biết bao nhiêu vợ chồng ly dị nhau chỉ vì vấn đề tiền bạc, vì thiếu tiền hay có quá nhiều tiền, vì làm ăn thất bại, vì không biết quản lý tiền bạc để cho nợ nần chồng chất, vì bận lo kiếm tiền, không dành thì giờ cho nhau, hoặc là vì có quá nhiều tiền nên sinh ra những thói hư tật xấu, vân vân. Cái nhìn của chúng ta về tiền bạc cũng như cách sử dụng tiền bạc sẽ ảnh hưởng đến niềm vui, bình an và hạnh phúc của gia đình chúng ta. Chúa Giêsu dạy, sự sống của người ta không cốt tại của cải mình dư dật đâu. Trích Phúc Âm Luca chương 12 câu 15b. Vì vậy, sau đây là những nguyên tắc Kinh Thánh dạy về tiền bạc mà chúng ta cần áp dụng. Nguyên tắc thứ nhất, chúng ta là người quản gia của Chúa, có trách nhiệm quản lý những điều Chúa ban cho trên đời tạm này. Những điều Chúa ban cho chúng ta trong đời này gồm có sự sống, con cái, ân tứ, khả năng và vật chất, gồm những tiền bạc và tài sản Chúa giao. Chúng ta không làm chủ, không sở hữu những điều đó, nhưng chỉ là người quản gia được Chúa giao cho trách nhiệm quản lý những điều đó trong một thời gian. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy như sau: mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Trích thư Phi-e-rơ nhất chương 4 câu 10. Và điều mà Chúa trông mong nơi người quản lý là phải trung thành. Sứ đồ Phao-lô viết, vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành. Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 2. Là người quản gia của Chúa, chúng ta có trách nhiệm sử dụng những điều Chúa ban như thế nào để đem lại lợi ích cho nhà Chúa, cho vương quốc của Ngài. Khi áp dụng nguyên tắc này, nếu được Chúa cho giàu có, chúng ta sẽ không ích kỷ, không dùng tất cả tiền bạc mình có cho riêng mình, cho gia đình mình, nhưng sẽ dâng hiến rộng rãi cho công việc Chúa và sẵn sàng chia sẻ với người thiếu thốn. Là người tin Chúa, chúng ta không xem trọng tiền bạc, cũng không lo lắng về tiền bạc, nhưng sống như lời Chúa Giê-xu dạy như sau. Các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm. Và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trên hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 31 đến 33. Áp dụng lời Chúa dạy, vợ chồng chúng ta sẽ không than van lo lắng khi gặp thiếu thốn, nhưng cứ trung tín tìm kiếm Chúa, vui vẻ thờ phượng Chúa, học lời Chúa, hầu việc Chúa. Vì biết rằng Chúa biết rõ nhu cầu của chúng ta và Ngài sẽ cung ứng đầy đủ. Chúng ta không xem tiền bạc là điều quan trọng nhất trong đời sống, không dành tất cả thì giờ sức lực để đi làm kiếm tiền. Chúa Giê-xu cảnh cáo những người xem tiền bạc là mục tiêu, là cứu cánh của đời sống với những lời mạnh mẽ như sau. Chúa phán, chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Ma môn tức là thần tiền bạc. Chúng tôi vừa trích đọc Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 24. Điều chúng ta cần ghi nhớ và áp dụng là Chúa làm chủ tất cả mọi điều chúng ta có. Chúng ta chỉ là người quản lý, trung tín làm lợi cho Chúa với những tài sản, tiền bạc Chúa ban cho mình. Chúng ta cần sử dụng đời sống, ân tứ, tiền bạc cùng mọi điều Chúa ban cho trong đời tạm này để mang lại lợi ích cho Chúa, để giúp đỡ người chung quanh. Và để rồi khi gặp Chúa, chúng ta sẽ được Chúa khen thưởng. Hỡi đầy tớ ngay lành, trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25 câu 21. Nguyên tắc thứ hai về vấn đề tiền bạc là chúng ta cần trung tín dâng hiến rộng rãi cho công việc Chúa. Như đã trình bày, dù chúng ta phải làm việc trong hãng xưởng, ngoài đồng ruộng hay đi buôn bán vất vả mới có số thu nhập hàng tháng để cung cấp những điều cần yếu cho gia đình. Nhưng chúng ta biết rằng tất cả mọi điều chúng ta có đều đến từ Chúa và thuộc về Chúa. Nếu Chúa không ban cho sức khỏe, trí óc khôn ngoan và cơ hội, thì chúng ta sẽ không có gì cả. Vì thế, để là người quản gia trung tín làm lợi cho Chúa, chúng ta cần dâng hiến tiền bạc cho Chúa cách rộng rãi. Trước hết, chúng ta dâng 1/10 lợi tức Chúa ban vào hội thánh nơi chúng ta đang sinh hoạt và thờ phượng. Sau đó, từ trong 9/10 còn lại, chúng ta dâng cho những nhu cầu khác trong nhà Chúa. Mới nghe qua, một số người thấy dâng 1/10 lợi tức cho Chúa là quá nhiều. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, chúng ta sẽ thấy Chúa quá rộng lượng. Ngài chỉ muốn chúng ta dâng lại cho Ngài 1/10, còn 9/10 kia là cho các nhu cầu trong đời sống chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy trung tín dâng phần thuộc về Chúa cho Chúa. Kinh Thánh dạy, nếu ai không dâng phần mười cho Chúa là ăn trộm của Chúa. Ngược lại, người nào trung tín dâng hiến một phần mười cho Chúa sẽ được Chúa ban phước, dư dật. Kinh Thánh ghi như vậy. Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay, các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chằng. Trích sách Ma-la-chi chương 3 câu 10. Chúa hứa Ngài sẽ mở các cửa sổ trên trời và đổ phước xuống cho chúng ta đến nỗi không có chỗ chứa. Vô số người tin Chúa đã thực sự kinh nghiệm điều này khi trung tín dâng một phần mười cho công việc nhà Chúa. Kinh Thánh Tân Ước cho chúng ta một tiêu chuẩn dâng hiến khác nữa. Sứ đồ Phao-lô viết, hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng hiến cách vui lòng. Trích thư Cô-rinh-tô thứ 2, chương 9, câu 6 và 7. Định luật của Chúa mà chúng ta đều biết đó là gieo nhiều sẽ gặt nhiều, gieo ít sẽ gặt ít. Người nào dâng hiến cho Chúa cách rộng rãi sẽ nhận được ơn phước Chúa ban dư dật. Vì Chúa yêu những người dâng hiến cách rộng rãi, vui vẻ và tự nguyện. Nguyên tắc thứ ba chúng ta cần áp dụng đó là chúng ta cần làm ngân sách gia đình. Nếu muốn gia đình mình tránh được những khó khăn lo lắng vì nợ nần, chúng ta cần làm ngân sách cho gia đình. Nói một cách đơn giản, chúng ta cần biết sử dụng tiền bạc trong phạm vi khả năng của mình và dùng vào những việc chính đáng và cần thiết. Gia đình nào cũng cần có ngân sách rõ ràng để không tiêu xài tiền bạc một cách thiếu tự chế, thiếu khôn ngoan. Mục sư Dân đề nghị chúng ta làm ngân sách theo tiêu chuẩn 10-70-20. Đó là trước hết chúng ta để riêng ra 10% số thu nhập hàng tháng để dâng cho Chúa. Phần đó thuộc về Chúa. Sau đó, chúng ta chia số tiền còn lại là 100 phần. 10 phần chúng ta để dành hoặc đem bỏ vào ngân hàng để lấy lời. Trong 90 phần còn lại, thì 70 phần chúng ta chi dùng cho những nhu cầu căn bản trong gia đình như thức ăn, quần áo, thuốc men, tiền nhà, tiền xăng, tiền xe. Và 20 phần còn lại chúng ta dành ra để trả những món nợ chúng ta đang có mà cần phải trả. Dĩ nhiên, người khôn ngoan sẽ không chi dùng quá số tiền mình thu nhập được hàng tháng, vì như vậy chắc chắn sẽ sa vào nợ nần. Chúng ta không chi dùng hết tất cả tiền mình có mỗi tháng, nhưng luôn luôn để dành lại một phần. Trước hết, để trả những món nợ đang có. Và thứ hai, để phòng khi gặp chuyện bất ngờ bất trắc. Khi đó chúng ta sẽ có tiền chi dùng, chứ không phải đi vay mượn. Thưa quý thính giả, chương trình Phụ nữ và Gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về nguyên tắc sử dụng tiền bạc trong gia đình. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.